chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, một trận diễn tập được tổ chức trên đảo. Những tiếng tích ta như kết thành một tràng dài bất tận, làm sôi động hơn cuộc sống của người lính đảo. Để kết thúc buổi diễn tập, những lính đảo lại trở về với nhiệm vụ thường nhật. Công việc tăng gia sản xuất không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là niềm vui, mang lại những kỷ niệm khó quên với mỗi lính đảo ở đây. Trung đội trưởng Linh tập trung quân số, phân công công việc. Người xới đất, bón đạp, người khơi lại rãnh nước tưới rau, người gỡ lưới thả từ hôm trước. Hoàn Đờ nhặt phân heo, còn Phương giữ chân gỡ lưới. Việc gì cũng làm, không ai nề hà. Cuộc sống lính đảo cứ diễn ra như thế, không ồn ào nhưng chứa đầy cảm xúc. Mặt biển xanh dập một màu, phẳng lặng như một chiếc gương lớn. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy qua giọng đọc Thu Loan.
Hôm nay lại là ca trực của Tuân Còm trên vọng quan sát mắt. Như có hẹn trước, đến giờ tiến sĩ Hằng lại có mặt trên bờ biển. Theo thói quen, chị đi vòng quanh đảo, nhặt nhạnh những cọng rong mà sóng biển đánh giạt lên bờ, xăm soi ngắm nghía. Tuân Còm như đã thành phản ứng, lia ống TZK theo từng cử chỉ của chị. Được một lát thì Quang Cháy và Hoàn Đơ cũng đã có mặt. Cả ba thay nhau chia sẻ. Nhưng hôm nay không giống như mọi hôm. Khi đi đến khúc quanh giữa đầu nam sang phía cầu cảng, nữ tiến sĩ rời mép nước, rẽ lên bờ nơi có những bụi cây bão táp. Theo quán tính, Tuân Còm lia ống nhòm theo một cách khó hiểu. Khi đã lọt vào giữa những bụi cây lúp xúp rậm rạp rồi, vị tiến sĩ nhìn trước nhìn sau, rồi rất tự tin. Chị rẽ bụi cây, ngồi xuống, đưa hai tay lên hông, kéo quần, làm động tác tiểu tiện mà không hề biết rằng có một ống kính đang bí mật theo dõi mọi hành động của chị. Đúng là một tình huống ngoài dự kiến. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Tuân Còm không kịp phản ứng, mặt cứ ngây thộn ra. Còn Quang Cháy và Hoàn Đơ thì cười phá lên. Rất may, bụi bão táp cũng đủ rậm rạp để che đi những gì không đáng bị phơi bày, ngoài một mảng mông trắng lốp mà mắt kém đến đâu cũng nhận ra. Tuân Còm run lẩy bẩy, mặt tái đi, còn Quang Cháy và Hoàn Đơ thì cười rũ rượi. Vị tiến sĩ đã kết thúc công việc hết sức tự nhiên. Chị đứng lên chui ra khỏi bụi bão táp, đang sửa sang trang phục. Chị giật mình quay lại như linh cảm điều gì hay bởi những tiếng cười vọng xuống từ trên cao. Trông lên là ba gương mặt hơn hớn. Hiểu ra mọi chuyện, chị hơi bực mình. Không ngờ giữa nơi trời nước bao la này, nơi tưởng chừng con người được tự do nhất với thiên nhiên mà cũng tai vách mạch rừng thế. Chị đã không để ý đến cái chòi quan sát lợi hại kia với một loại trang bị có thể nhìn rất xa. Tại sao mình lại bất cần thế không biết, mà mấy cậu này cũng vô duyên, đã nhìn trộm còn cười hô hố, hay họ cố cười to để cảnh cáo mình không biết chừng. Đúng lúc Quang Cháy và Hoàn Đơ đang cao hứng thì một khẩu lệnh đanh rít vang lên. Cả ba anh xuống đây. Chính chị Viên Vũ đã đứng bên dưới từ lúc nào, hai tay chống bên hông nhìn ngược lên trời. Nét mặt không biểu lộ sự tức giận, nhưng căng lên trên từng thớ thịt. Giọng nói như cố ghìm xuống. Quang Cháy và Hoạt Đơ lần lượt leo thang tụt xuống. Tuân Còm lật đật, hai chân run run đứng trên trời quan sát. Thế nào anh Tuân? Anh có định xuống không đấy? Báo cáo, em đang trực ạ. Sẽ có người khác trực thay, anh cứ xuống đây. Tuân Còm lẩy bẩy bò xuống những bậc thang gỗ. Ba anh về phòng giao ban trạm. 5 phút nữa tôi sẽ nói chuyện với các anh. Câu chuyện Tuân Còm tổ chức nhòm trộm tiến sĩ Đái nhanh chóng lan truyền ra toàn đảo với những tình tiết ly kỳ biến ảo. Mọi thứ đã được thêm mắm thêm muối bởi những tay đưa chuyện. Tuân Còm bỗng trở nên nổi tiếng. Chính chị Viên Vũ cho Tuân cùng Quang Cháy và Hoàn Đơ lên phòng giao ban và yêu cầu viết bản tường trình toàn bộ sự việc. Tuân Còm mắc 2 tội. Một là vi phạm nội quy trực ban chiến đấu để người không có nhiệm vụ lên tròi. Hai là có hành vi mất lịch sự ảnh hưởng đến tư cách quân nhân. Còn Quang Cháy và Hoàn Đơ cũng mắc 2 tội. Một là không có nhiệm vụ mà vẫn xâm nhập nơi trực ban chiến đấu. Tội thứ hai cũng giống như Tuân Còm. Trong buổi sinh hoạt đơn vị, chính trị viên Vũ tỏ ra rất gay gắt, mặt anh đỏ tía, cơ hàm giật giật. Anh nói, tôi không ngờ trong đơn vị ta lại có những quân nhân như thế. Đấy, các đồng chí xem, khí tài trang bị là để phục vụ chiến đấu. Thế mà lại đem ra để mà làm cái việc dình đàn bà thì còn gì là kỳ cương nữa. Thật, không ra cái thể thống gì hết. Tôi yêu cầu anh Tuân, anh Quang, anh Hoàn về viết bản kiểm điểm. Sau đó trung đội tiến hành sinh hoạt, xét hình thức kỷ luật để chúng tôi xử lý. Đấy, các đồng chí xem, thật là không còn mặt mũi nào nữa, không còn gì để nói nữa. Các đồng chí về suy nghĩ xem, hành động của các đồng chí có xứng đáng với tư cách một quân nhân không? Chuyện này mà báo cáo về trung đoàn thì thật là xấu hổ. Cả đơn vị lặng phắc, Quang và Hoàn cúi gằm mặt xuống đất. Tuân Còm vo hai chân vào nhau như bị kiến đốt. Nó đứng dậy, mếu máo. Tôi xin có ý kiến. Tôi trót mắc tội. Tôi xin chịu kỷ luật. Anh tưởng kỷ luật các anh là xong à? Anh tưởng mình anh chịu kỷ luật là xong à? Người ta nhìn vào cả cái đơn vị này, cả mấy chục con người này. Người ta cười chúng tôi không biết giáo dục chiến sĩ, anh biết không? Em biết ạ. Biết mà còn làm thế. 20 tuổi đầu rồi còn ít ỏi gì nữa. Nghịch thì cũng nghịch vừa vừa thôi chứ. Hiền lành như anh Tuân mà còn có hành động như thế, thật tôi không thể tin được. Sau sinh hoạt trạm, các bộ phận khác được nghỉ. Riêng trung đội thông tin về tiếp tục sinh hoạt kiểm điểm vụ việc vi phạm nội quy chiến đấu trong ngày. Trung đội trưởng Linh cuốn tròn cuốn sổ trong tay đi đi lại lại. Những lúc có điều gì đó trong lòng là anh lại không thể ngồi yên một chỗ. Vị trí chiếc ghế của chủ tọa bị bỏ trống. Bóng đèn 3V từ chiếc ắc quy hất ánh sáng yếu ớt lên từng khuôn mặt, những mảng tối sáng nhập nhòa. Linh nói chậm và giật cục. Những điều các đồng chí được nghe trong buổi sinh hoạt trạm tôi không nói lại nữa. Tôi chỉ rất lấy làm tiếc. Trung đội ta tháng trước đã xếp loại thi đua sau trung đội radar. Tháng này là tháng thi đua, mọi người đều rất cố gắng. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc đợt thi đua đột kích. Vậy mà sự việc hôm nay xảy ra, tôi rất thất vọng. Đằng nào thì người ta cũng đã biết hành động của các anh. Theo tôi, cách tốt nhất để giải quyết sự việc là anh Quang, anh Tuân, anh Hoàn ngay sau buổi sinh hoạt hôm nay lên gặp và xin lỗi cô Hằng. Nếu người ta thông cảm bỏ qua là điều tốt. Còn việc vi phạm nội quy chiến đấu của anh Tuân thì nhất quyết phải xử lý. Đang trực chiến đấu mà lại cho người không có nhiệm vụ vào vị trí, lại còn dùng khí tài sai mục đích. Thử hỏi có tình huống máy bay địch xâm phạm vào khu vực thì anh có hoàn thành nhiệm vụ được không? Thế cho nên là tôi thấy ý thức cảnh giác của các đồng chí rất kém. Mỗi người khi mới đặt chân lên đảo này đã được nghe phổ biến quán triệt đầy đủ về đặc thù tình hình nhiệm vụ ở ngoài này. Vậy mà... Buổi sinh hoạt kết thúc nặng nề. Mặc dù trung đội trưởng Linh đã có khẩu lệnh giải tán mà mọi người vẫn ai ngồi chỗ nấy. Tiếng mũi vo ve đến là bức bối. Tuân Còm ngồi im thít, mũi cắn cũng không buồn đập. Phải đi gặp và xin lỗi chị Hằng quả là một hình phạt ngoài sức tưởng tượng. Trời ơi, sao mà mình lại dại dột thế? Bây giờ biết làm thế nào đây? Chỉ mới nghĩ đến việc gặp chị Hằng thôi là đã muốn chui xuống kẽ nẻ rồi. Nói gì đến chuyện xin lỗi? Chả lẽ lại bảo em xin lỗi vì chót nhìn chị đái? Tùng Toác lại gần vỗ vai Tuân Còm. Hơ hơ, sướng chưa em? Mày cứ nghe anh Quang thì có ngày gặp hạn đấy em ạ. Chưa chừa cái vụ khí tượng à? Thằng này nai quá, bị lừa suốt mà không rút kinh nghiệm. Này này, đừng có mà xiên xẹo. Không biết thì thôi, chính nó rủ bọn này lên xem chứ không phải bọn này xui đâu nhé. Ờ, thì cứ cho là nó gọi ông lên xem đi. Nhưng tôi hỏi ông, nếu các ông không bày cho nó xem quần áo lót phơi bên nhà khí tượng bữa trước, thì nó có dám lia cái máy theo dõi chị Hằng không? Quang Cháy đối lý, không nói được gì. Tùng Toác tiếp. Thôi, nhanh lên mà yết kiến Hằng Nga cô nương, để cô nương đại xá cho. Hoàn Đơ đang ngồi bên mép giường đứng bật dậy. Đi thì đi, sợ gì? Anh em đâu? Chuẩn bị lên đường. Quang Cháy cũng nhảy phát xuống đất. Tuân đâu? Đi mày. Tuân Còm ngủng ngoằng. Em không đi đâu. Hoàn Đơ bảo, mày cứ đi đi, để bọn tao nói. mày không phải nói đâu mà lo. Quang Cháy lại trêu. Chú không đi thì thôi, để bọn anh đi. Còn mai chú đi một mình vậy. Nói rồi Quang Cháy và Hoàn Đơ vờ đi thật nhanh ra cửa. Tuân Còm chạy theo rối rít. Không, không, em đi cùng với. Em không đi một mình đâu. Chờ em với. Em thay cái quần. Tùng Toác cười giả lạ, nói với theo. Ông Quang, nhân thể nhờ cô nương làm mẫu vẽ luôn chứ. Quang Cháy cau có. Đang sắp chết đây, lại còn đùa. Hơ, hơ, hơ. Thế cho các ông nhớ. Lúc tôi bảo thì không nghe. Kinh quá, bọn này uống thuốc liều cả rồi. Chúc các huynh lên đường bình an, nhớ bảo trọng. Hơ, hơ. Này Tuân, anh dặn, nếu tình hình khó khăn quá thì rút lui để bảo toàn lực lượng, nghe không? Ông sủa vừa vừa chứ. Vào viết thư đi, không người yêu nó bùng mất bây giờ. Quang Cháy ném lại một câu trước khi cất bước cùng Hoàn Đơ và Tuân Còm hướng về phía nhà chỉ huy đảo. Tiến sĩ Hằng ở tại một căn phòng phía sau dãy nhà chỉ huy. Trong phòng gồm một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, một chiếc bàn làm việc để các dụng cụ chuyên môn. Phía sau tấm rideau ngăn cách là một chiếc giường bộ đội kèm chăn chiếu đủ bộ như của một chiến sĩ. Chị đang ngồi trước bàn làm việc, dùng chiếc đèn pin kiểm tra các mẫu rong biển thu được, đang nuôi trong các lọ thủy tinh đựng dung dịch nước biển và hí hoáy ghi chép số liệu trên một tập giấy kẻ ô trước mặt. Vài sợi tóc vương trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Chị đang rất say sưa với công việc thì có tiếng gõ cửa. Trạm trưởng Tiến bước vào. Tiến sĩ Hằng nói khẽ. Anh. Ừ, anh đây. Em vẫn chưa nghỉ sao? Vâng, em đang xử lý nốt mấy mẫu rong mới thu được. Còn anh cũng chưa ngủ sao? Anh chưa. Tiến sĩ Hằng kéo ghế cho trạm trưởng Tiến ngồi. Đoạn chị lấy ấm pha nước. Ngồi một lát, trạm trưởng Tiến mới hỏi. Hôm nay em gặp chuyện khó xử phải không? Chuyện gì cơ anh? Tiến sĩ Hằng dừng tay rót nước, nhìn lên ngơ ngác. Chuyện mấy cậu lính trẻ bên anh ấy mà. Tiến sĩ Hằng khẽ à lên một tiếng, im lặng một lát, chị mới nói khẽ. Em không để bụng đâu anh ạ. Lính trẻ nghịch ngợm là chuyện thường. Nhưng anh cũng phải nhắc nhở các cậu ấy, nhỡ không phải là em, mà là mấy cô văn công trẻ thì sao? Anh đã cho đơn vị sinh hoạt kiểm điểm rồi. Em thông cảm nhé. Không thể kiểm soát hết các ông tướng ấy được. Tiến sĩ Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy sao? Làm sao mà anh biết? Anh làm việc đó không phải là bởi nạn nhân là em đấy chứ. Là ai thì cũng phải xử lý. Quân đội có kỷ luật của nó em ạ. Nhưng anh đừng kỷ luật tụi nó. Tội nghiệp chúng nó anh ạ. Mà thôi, ta nói chuyện khác đi anh. Hai người rủ rỉ tâm tình. Câu chuyện đã chuyển hướng sang các vấn đề riêng tư. Trong lúc đó thì phía ngoài, Quang Cháy và Hoàn Đơ, Tuân Còm đang tiến về phía căn phòng của vị tiến sĩ. Quang Cháy dòm qua khe cửa, bỗng khựng lại. Cả ba đứng đó nghe ngóng. Ánh trăng soi ba bóng người sáng rõ. Câu chuyện lọt vào tai họ, câu được câu trăng. Đúng lúc đó thì phía trong nhà, trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng đã xoắn lấy nhau. Hai cái miệng như dính phải keo con voi xoắn chặt. Những tiếng thở mạnh. Ba cái đầu lính trẻ đang chăm chú ngây ngất trước những gì diễn ra trong căn phòng. Thì có tiếng quát. Làm gì mà dòm ngó ở đấy? Không vào xin lỗi người ta đi còn chân chứ gì? Cả ba cậu lính trẻ giật bắn mình, mặt vẫn nghệt ra. Thì ra là trung đội trưởng Linh. Nghe tiếng quát, hai tấm thân đang xoắn xuýt của vị trạm trưởng và nữ tiến sĩ khẽ rung lên và dở nhau ra. Mỗi người nhanh chóng yên vị trên ghế của mình. Nữ tiến sĩ lúng túng. Anh uống nước đi, để em xem ai ở ngoài. Trạm trưởng Tiến cũng nhanh chóng đáp lại. Chắc mấy cậu đi đổi gác ấy mà. Cửa mở, trung đội trưởng Linh xuất hiện. Nhìn thấy trạm trưởng Tiến, Linh tỏ ra lúng túng. Trạm trưởng, em cho mấy đồng chí này lên xin lỗi chị Hằng. Trạm trưởng cau mày. Ai bảo anh dẫn lên xin lỗi? Mọi việc phải có ý kiến chúng tôi chứ. Trung đội trưởng ngập ngừng. Thì em nghĩ họ cư xử mất lịch sự nên phải xin lỗi chị ấy. Tùy tiện quá. Thôi, cho anh em về đi. Mà xin lỗi thì để ban ngày ban mặt. Đêm hôm thế này lên đây làm gì? Nói xong, trạm trưởng như nhớ ra sự vô lý của mình nên hạ giọng. Tôi cũng vừa nói chuyện với chị ấy rồi. Thôi anh về đi. Còn mấy cậu đã lên đây thì vào trong ấy uống nước và nói chuyện. Xin lỗi chị ấy một câu. Nói rồi, trạm trưởng quay người đi về phía nhà chỉ huy đảo. Trung đội trưởng Linh cũng lủi thủi ra về. Quang Cháy khẽ ghé mắt qua khe cửa khép hờ, rồi quay lại nói khẽ. Đang làm việc. Có vào không? Hoàn Đơ hỏi. Tuần Còm thở gấp. Hay là về? Đã lên đây rồi, lại về để mặt mo à? Vào. Quang Cháy dứt khoát. Tiến sĩ Hằng rời bàn làm việc. Chị cúi xuống đấu chiếc bóng chiếu sáng 12V vào bình ắc quy thay cho bóng 3V. Căn phòng sáng lên rõ rệt, soi sáng bộ bàn ghế gỗ đã cũ và bộ ấm chén sạch sẽ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Chị ra mở cửa. Vào đây các em. Vẻ như hơi ngượng khi nhìn thấy ba cậu lính trẻ, nhưng rất nhanh chị đã lấy lại tự nhiên. Rót ba cốc nước sôi, đặt trước mặt từng vị khách, vị tiến sĩ thong thả gợi chuyện để họ nói. Các em uống nước đi. Lên chơi với chị hay có việc gì nữa? Quang Cháy ấp úng. Dạ, bọn em lên xin lỗi chị về việc. Chúng em xin lỗi chị về việc sáng nay. Quang Cháy lại ấp úng rồi ngưng bặt ở đấy. Tuân Còm ngồi im như thóc từ nãy, bỗng lên tiếng xen vào. Chúng em không có ý đâu ạ. Giờ thì đến lượt vị tiến sĩ im lặng. Chị thấy thật khó xử trước những gương mặt đỏ bừng của ba chàng lính trẻ. Sự im lặng khiến mọi người cảm thấy khó thở. Mãi sau tiến sĩ Hằng mới chủ động kéo câu chuyện sang hướng khác. Chị lên tiếng ôn tồn. Thôi, các em không phải nói nữa. Cũng là do chị một phần. Anh Tiến cũng đã nói với chị rồi. Ta nói chuyện khác đi. Các em quê ở đâu? Cả ba đứa như chút được gánh nặng, nhưng vẫn chưa lấy lại được vẻ tự nhiên. Dạ, em ở Thanh Hóa ạ. Còn em ở Nam Định. Tuân Còm nói sau cùng. Em ở Thái Bình ạ. Em ở Thái Bình à? Thế thì cùng quê với chị đấy. Thế nhà em ở huyện nào? Mặt Tuân Còm sáng lên. Chị ở Tiền Hải, còn em? Em ở Đông Hưng. Chị có hay về quê không? Chị cũng ít về. Bây giờ chị công tác và sống ở Hà Nội. Mỗi năm cũng chỉ về được một lần thôi. Thế các em đi lính lâu chưa? Em năm thứ ba, Hoàn năm thứ hai, còn Tuân năm thứ nhất. Thế công việc chuyên môn của bọn em là gì? Em và Hoàn trực thông tin ở sở chỉ huy, còn Tuân trực quan sát mắt để theo dõi máy bay đấy ạ. Trực quan sát mắt là thế nào? Chị không hiểu. Tuân Còm cao hứng. Là quan sát máy bay bằng mắt thường thông qua một bộ kính ngắm quang học. Thế thì nhìn có thấy rõ không? Bọn em đứng ở đâu quan sát? Cũng tùy trời trong hay mờ và cự ly gần hay xa. Bình thường thì rõ lắm ạ. Bọn em trực trên trời, chỗ lúc sáng. Tuân Còm đang cao hứng thì bị đá chân dưới gầm bàn. Biết mình lỡ lời, nó im bặt. Cuộc nói chuyện đang sôi nổi, bỗng dưng bị đứt đoạn. Loanh quanh thế nào, câu chuyện lại trở về cái trời, đúng vị trí xảy ra sự việc nhạy cảm. Nhưng lúc này, tâm trạng mọi người đã được giải tỏa. Tiến sĩ Hằng chủ động kéo câu chuyện trở lại không khí thân mật. Thật là mỗi người mỗi công việc, chẳng ai giống ai. Công việc của bọn em có vất vả lắm không? Chúng em thấy bình thường. Bên bộ binh và hỏa lực, họ còn vất vả hơn chúng em nhiều. Lại toàn việc nặng nhọc cả. Thế còn chị, công việc của chị thế nào ạ? Công việc của chị ấy à? Chủ yếu là nghiên cứu các mẫu vật xong có thể làm rau xanh, xem chúng có thể sống được trong môi trường nước biển bơm lên bể chứa trên bờ không. Tóm lại là liệu có thể đưa rong biển lên bờ được không? Tất nhiên là với những loài cần thiết. Như ba mẫu rong chị mới thu được trên bàn kia là một thí nghiệm nhỏ để thử khả năng thích ứng của chúng. Rong biển có nhiều loại, trong đó có một số loại có thể dùng thay rau xanh. Có loại thì dùng nấu chè, ăn rất mát, có tác dụng giải nhiệt và cung cấp hàm lượng vitamin cao. Chị nói say sưa như đang thuyết trình trước một hội nghị chuyên ngành. Đoạn đứng lên bước lại bàn làm việc, chỉ cho Quang, Tuân và Mạnh xem một nhánh rong nằm trong bình thủy tinh rất mập, cọng rong có màu xanh nhạt và trong suốt. Chị bảo, loại này có thể nấu chè được đấy. Không ngờ biển Trường Sa cũng có, chị vừa phát hiện ra nó chiều nay. Cả ba đứa nghe nói liền ồ lên. Loại này chúng em đã gặp khi đi đánh cá, thế mà không biết. Các em thấy ở khu vực nào, có nhiều không? Tiến sĩ Hằng hỏi dồn dập. Ở đằng đầu đông đường băng, không nhiều lắm. Thế là tốt rồi, loài này đang cần tìm. Bây giờ đằng chị đã có mẫu nghiên cứu, tới đây sẽ tiến hành nuôi thử nghiệm. Chuyến tàu tới, viện của chị sẽ gửi ra thêm một số bể composite để nuôi thử nghiệm ở đảo. Ba chàng lính chăm chú quan sát mẫu vật và tỏ ra rất thích thú. Tuân Còm thích nhất loại rong có thể nấu chè được. Tiến sĩ Hằng hứa khi nào nhân giống được nhiều sẽ cho họ một ít và hướng dẫn cách chế biến ăn thử. Trước khi Quang Cháy, Hoàn Đơ và Tuân Còm ra về, chị còn cho ba đứa chung nhau một hộp xe rủi vị cam và bảo khi nào rảnh lên chơi với chị cho đỡ buồn. Cả ba đi về với vẻ mặt hớn hở, tùng toác như chờ họ ở cửa. Nhìn thái độ vui vẻ của ba đứa, nó tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thế nào, gặp tiến sĩ rồi chứ? Quang Cháy vênh váo. Dĩ nhiên. Rồi sao, có dám xin lỗi không? Thế ông nghĩ bọn tôi hèn thế à? Này, xem chiến lợi phẩm đây này. Quang Cháy vừa nói, vừa giơ ống xe sủi mới tinh ra trước mặt tùng toác, làm cu cậu tròn mắt. Ở đâu ra thế? Chị Hằng cho đấy. Thật không thể tin được, chẳng lẽ chị ấy không giận? Ông chẳng hiểu gì cả. Người ta là tiến sĩ, người ta độ lượng, người ta bao dung, người ta quảng đại, chứ đâu có tẹp nhẹp như ông. Không những bỏ qua mà còn mời thỉnh thoảng lên chơi cho đỡ buồn nhé. Lại còn được bổ mắt nữa nhé. Quang Cháy nói và nháy mắt với Hoạt Đơ, Tuân Còm. Ai dạ, bọn này gặp may thật. Này, nhưng mà có cả công tôi trong đó đấy nhé. Tôi không kích thì làm sao các ông có đủ can đảm mà lên đấy? Lên chơi à? Cho đỡ buồn à? Thôi chết rồi, không khéo tiến sĩ lại muốn nhận thằng Tuân làm em nuôi đây. Đừng có ăn nói linh tinh. Người ta nghe thấy lần này thì không thanh minh được đâu. Chỉ được cái hồ đồ, đoán già đoán non. Gớm, không đến lượt thảo dân đâu mà mơ. Quang Cháy nói át đi. Đoạn sau có ý ám chỉ những gì mà cả ba vừa trông thấy. Thôi thôi, chuyện riêng tư của người ta lại cứ lôi ra để bàn tán. Làm gì là quyền của người ta? Can hệ gì đến các ông nào? Giải tán đi ngủ cho tôi nhờ. Tuân Còm ra vẻ người lớn, nhưng trong giọng nói lộ rõ niềm vui thoát nạn. Nó sợ nhất là màn xin lỗi. Xin lỗi xong thì dù có phải chịu án kỷ luật cũng chẳng sao. Sau sự kiện xin lỗi, việc giải quyết vụ vi phạm kỷ luật chiến đấu và quan hệ quân dân mà cánh lính trẻ gọi nôm na là vụ nhòm tiến sĩ Đái có phần xuôi hơn. Tối hôm sau, đơn vị tổ chức sinh hoạt kiểm điểm. Hoàn Đơ và Quang Cháy được bỏ qua, còn Tuân Còm do đang ca trực nên bị phạt khiển trách trước đại đội và bị trung đội phạt nấu cơm một tuần. Từ hôm đó, cứ nhắc đến chị Hằng là Tuân Còm lảng đi chỗ khác. Tùng Toác được tha, bàn giao nấu cơm cho Tuân Còm. Sau buổi sinh hoạt, Tuân Còm ấm ức lắm. Buổi tối, khi Tùng Toác lên giường đi ngủ, Tuân Còm trèo lên theo ca cẩm. Chỉ có em với anh là thiệt thôi, phải nấu cơm. Bọn anh Quang, anh Hoàn có khi còn nhìn nhiều hơn em ấy chứ. Thế mà không việc gì. Tùng Toác cười hơ hơ, hưởng ứng. Ừ, đúng thật, chỉ có anh với chú là thiệt. Nhưng mà này, anh hỏi thật, lúc ấy chú có thấy gì không? Lúc đấy em bỏ kính ngay, hoa hết cả mắt, có thấy gì đâu. Hơ hơ, mới có thế mà đã hoa mắt chóng mặt. Chú đúng là một con nai vàng ngơ ngác. Thôi, không thế là may. Mày còn trẻ, thấy là phí mất 20 năm trong trắng đấy. Mạnh nằm sau lưng theo dõi câu chuyện từ lúc nào chêm vào góp chuyện. Tuân Còm ngoái lại. Thế anh Mạnh thấy rồi à? Dĩ nhiên, tao còn lạ gì cái của nợ ấy. Thấy lâu rồi chứ lị. Chỉ thấy thôi thì làm chó gì, chăm nghe không bằng một thấy, nhưng chăm thấy không bằng một sờ nhé. Tùng Toác kích Mạnh. Khiếp, lại còn sờ nữa. Tuân Còm ngây ngô. Mạnh cao hứng. Này đây, còn trên cả sờ nhé. Còn nhớ cái em bên bờ suối ta vẫn kể không? Úi giời, chú Tuân không biết chứ, hơi bị phê. Gặp có mấy lần mà em bồ kết tao ngay. Cái khoản đó không phải suy nghĩ. Hơ hơ, ông đừng có nói phét, cứ làm như của giời ơi ấy. Gớm, người yêu tôi đây này, giữ như giữ mã tổ ấy. Mà mấy năm rồi ông biết không? 3 năm rồi đấy. Đây có vài lần gặp ngoài bờ suối mà đã đòi. Cứ nói phét cho em nó thèm. Ông không tin thì thôi. Chỗ tôi toàn gái dân tộc, cái khoản đó hơi bị sông sinh, thích là quyết ngay. Cứ như ông thì ai cũng thích được, quyết tất đấy. Tùng Toác làu bàu rồi ngáy khò khò. Tuân Còm lật ngược lật xuôi một lúc rồi cũng ngủ. Nửa đêm, Tùng Toác đang ngủ, bỗng sực tỉnh và thấy nhột nhột. Hai cánh tay của ai đó cứ ôm chặt lấy một bên chân nó. cái chân vốn như một khúc cây chuối hụt và xồm xoàm lông lá. Nó định vùng dậy, chợt nhớ ra Tuân Còm lúc tối ngủ cùng mình. Tùng nghĩ bụng, chắc cu cậu lại mê ngủ đây. Tuân Còm cựa quậy thế nào, đã tụt xuống đuôi giường, hai tay cứ ôm ghì lấy chân Tùng toác. Bàn tay nó cứ xoa xoa vào bắp đùi Tùng, ngay chỗ lông rậm nhất làm Tùng toác nhột muốn chết. Nó chỉ muốn đạp cho Tuân Còm một cái, nhưng nghĩ thế nào lại bấm bụng chịu. Ai dè thằng Tuân được thể càng quá đà hơn, cứ ôm dịt lấy khúc chân của Tùng toác vào lòng. Nó co hai chân quặp chặt lấy khúc chuối mà xoa suýt, lại còn ấn cả cái của nợ vào đấy chứ. Tùng toác cảm nhận thấy một sự tiếp xúc nóng hổi nơi bắp vế. Tuân Còm ú ớ, toàn thân co giật nhẹ, rồi vòng tay nó lỏng dần từ từ buông lơi. Khúc chuối hột giờ trở nên vô duyên, lạnh ngắt. Tùng toác khe khẽ rút chân ra, cảm thấy nơi bắp vế ươn ướt, lành lạnh. Nó sẽ sàng tụt khỏi giường, đi ra phía bể nước, miệng làu bào ngái ngủ. Đồ khỉ! Giường bên, Mạnh cũng đang ngủ mê ú ớ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.